Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 28 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới vấn đề linh hứng trong Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Thiên Tính của Chúa Kitô và Chức Làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo Phúc Âm Thánh Matthew và Phúc Âm Thánh Luca. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, hôm qua 27 tháng 3, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 16 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ chân phước Bonifacia Rodriguez de Castro, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng các nữ tỳ thừa sai Thánh Giuse. Chị sinh tại Salamanca năm 1837 và qua đời năm 1905, thọ 85 tuổi. Năm sắc lệnh khác nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của năm vị tôi tớ Chúa đáng kính, và ba phép lạ nhìn nhận cuộc tử đạo của ba vị tôi tớ Chúa dưới thời Cộng sản Đông Âu và Đức Quốc xã. Đức cha Silat Bogdanfi, giám mục giáo phận Oradea Mare của Công giáo Latin bên Rumani, bị chết rũ tù Cộng sản ngày 2 tháng 10 năm 1953, lúc mới 42 tuổi. Linh mục Gerardo Hirschfelder, người Đức, chết trong trại tập trung Dachau thời Đức Quốc xã ngày 1 tháng 8 năm 1942, lúc 35 tuổi. Giáo dân Luigi Grechde, người Slovani, thành viên phong trào Công giáo Tiến Hành, bị giết vì đức tin ngày 1 tháng Giêng năm 1943, lúc 20 tuổi. Ngoài ra có 7 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị tôi tớ Chúa thuộc 5 quốc tịch khác nhau.
Vatican, Linh mục Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, nói rằng giữa lúc giáo hội đang gặp phải nhiều khó khăn, các giám mục, linh mục và phó tế được mời gọi hoán cải và hy vọng nơi tương lai. Trong bài giảng hàng tuần mùa chay cho giáo triều Roma hôm 26 tháng 3 vừa qua, cha Cantalamessa đã diễn giải về các bài đọc trích từ sách Ai Ca và ngôn sứ Jeremiah và nói rằng các bài đọc này có một ý nghĩa đặc biệt nếu chúng ta đọc trong tương quan với thời điểm cam go hiện nay đối với các linh mục của giáo hội Công giáo. Và cha nhắc nhớ rằng Chúa Kitô đã chịu đau khổ nhiều hơn chúng ta hiện nay vì sự tủi nhục của các linh mục của Ngài và sự phiền muộn giáo hội phải chịu. Vị giảng thuyết viên cũng nhận xét rằng đáp lại những phê bình, Thiên Chúa đã dạy ngôn sứ Jeremiah hãy thống hối và trở về cùng Chúa và Chúa sẽ phục hồi cho. Giáo hội và các phần tử của hội thánh được mời gọi hãy thanh tẩy bản thân và nếu có đức khiêm nhường, thì sau cùng giáo hội càng rạng ngời hơn trước. Sự ngoan cố tấn công của các phương tiện truyền thông như chúng ta đã thấy trong nhiều trường hợp, về lâu, về dài, chúng chỉ tạo nên những hậu quả ngược với điều mà các cơ quan truyền thông ấy mong muốn đạt tới. Cha Cantalamessa dòng Cappuccino cũng nói rằng, năm linh mục là một nhắc nhở cho tất cả những vị có thánh chức hãy trung thành với Chúa Kitô và thiên chức linh mục. Trung thành có nghĩa là không phản bội sự tín nhiệm mà Thiên Chúa và Giáo hội ủy thác.
Vatican, Shalom Bakdi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nhận xét rằng những cuộc tấn công của giới truyền thông trong những tuần qua chắc chắn đã gây thiệt hại, nhưng từ những biến cố ấy, uy tín của Đức Thánh Cha chẳng những không bị suy yếu nhưng được củng cố thêm. Trong bài xã luận được Đài Vatican truyền đi hôm qua 27 tháng 3, Shalom Bakdi nói, đối với một quan sát viên không hời hợt, họ thấy rằng uy tín của Đức Giáo Hoàng và sự dấn thân nồng nhiệt và trước sau như một của Bộ Giáo lý Đức tin sẽ ra khỏi các cuộc tấn công gần đây của các cơ quan truyền thông, chẳng những không bị suy giảm, nhưng được củng cố thêm trong việc nâng đỡ và hướng dẫn hàng giám mục, trong việc bài trừ tệ nạn lạm dụng tính dục, bất kỳ nó xảy ra tại đâu. Lá thư mới đây của Đức Thánh Cha gửi giáo hội tại Ireland là một chứng từ mạnh mẽ, góp phần chuẩn bị tương lai tiến qua con đường chữa lành, canh tân và sửa chữa. Và Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh kết luận rằng, với lòng khiêm tốn và tin tưởng, trong tinh thần thống hối và hy vọng, giáo hội giờ đây tiến vào tuần thánh và cầu xin lòng từ bi và ân phước của Chúa, đấng đã chịu đau khổ và sống lại cho tất cả mọi người.
Nazareth, chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua, lễ truyền tin nhà nguyện mới tại Trung tâm Thánh Mẫu ở Nazareth đã được khánh thành trước sự hiện diện của đại diện nhiều giáo hội Kitô. Đức cha Jacinto Bulos Macuso, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Fuad Tuan, đặc trách miền Nazareth, đã giới thiệu với hơn 200 vị khách nhà nguyện tại Trung tâm Thánh Mẫu. Ban sáng cùng ngày, các tín hữu Công giáo ở địa phương đã tham dự thánh lễ ở Vương cung Thánh đường truyền tin cho Đức Mẹ cạnh trung tâm. Trung tâm này đang ở trong tiến trình hoàn tất và sẽ được khánh thành vào ngày 8 tháng 12 năm nay, theo dự án của Hiệp hội Đức Maria thành Nazareth, có trụ sở tại Pháp. Hiệp hội này ủy thác cho Cộng đoàn Đại kết Chemin Neuf, con đường mới, nhiệm vụ điều khiển Trung tâm Thánh Mẫu Maria ở Nazareth.
Vatican, 80.000 thủ bản của Thư viện Vatican sẽ được sao chụp bằng kỹ thuật số để người tham khảo có thể sử dụng dễ dàng bằng máy vi tính. Hiện nay các chuyên gia quốc tế và nhân viên của Thư viện Vatican đang bắt đầu thực hiện, dự kiến sẽ kéo dài 10 năm trời. Các thủ bản trước tiên sẽ được chụp rồi quét ảnh và xếp loại theo kỹ thuật số. Sau đó các thủ bản này có thể được tham khảo qua màn hình của máy vi tính. Các chuyên gia đã thử nghiệm các kỹ thuật trên đây trước tiên với 23 thủ bản, và việc kỹ thuật số các thủ bản sẽ biến thành khoảng 40 triệu trang với khoảng 45 triệu gigabyte. Thư viện Vatican được coi là sở hữu chủ của những thủ bản quý giá nhất thế giới, cùng với các bộ sưu tập sách. Ngoài ra, thư viện có một trong hai thủ bản giá trị nhất Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp, quen gọi là Codex Vaticanus B, có từ thế kỷ thứ tư. Từ mùa hè năm 2007, Thư viện Vatican đóng cửa để tân trang và dự kiến sẽ mở cửa lại vào mùa thu năm nay sau hơn 3 năm tu bổ.
Vatican, lúc 6 giờ chiều thứ Hai, 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ với các hồng y nhân dịp giỗ lần thứ 5 Đức Gioan Phaolô II. Đức Cố Giáo Hoàng qua đời ngày 2 tháng 4, nhưng năm nay trùng vào thứ sáu tuần thánh là ngày giáo hội không cử hành thánh lễ, nên lễ giỗ được cử hành trước vào thứ hai tuần thánh ngày mai. Cách đây 5 năm, thế giới chứng kiến những ngày cuối cùng của Đức Gioan Phaolô II. Ngày 30 tháng 3, 2005, đứng trước tình trạng sức khỏe thêm trầm trọng của Đức Giáo Hoàng, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố thông báo về tình trạng sức khỏe của Ngài sau 20 ngày im lặng. Bác sĩ Navarro-Vance cho biết một ống được thông qua thực quản vào bao tử để giúp chuyển lương thực cho Đức Thánh Cha. Trước đó, Đức Cố Giáo Hoàng xuất hiện trước công chúng lần chót vào trưa Chủ nhật Phục sinh 27 tháng 3, Ngài không nói được và chỉ làm dấu thánh giá ban phép lành cho các tín hữu. Đức Gioan Phaolô II qua đời lúc 21 giờ 37 phút ngày 2 tháng 4, trong lúc đông đảo các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Ngài.
Belluno, Bộ Phong Thánh xác nhận sự hợp thức và giá trị cuộc điều tra của giáo phận Belluno, Bắc Italia về một vụ khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất. Giuseppe De Nora, một tín hữu thuộc giáo phận Altamura thuộc miền Puglia, Italia, đã được khỏi bệnh máu ác tính nhờ cầu nguyện với Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Giáo phận Belluno Fentre, nơi Đức Gioan Phaolô đệ nhất làm tổng đại diện, đã mở cuộc điều tra về vụ này. Buổi lễ kết thúc diễn ra ngày 30 tháng 9 năm ngoái, trước sự hiện diện của Đức cha Mario Paciello, giám mục giáo phận. Toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh, sau khi cứu xét Bộ xác nhận giá trị cuộc điều tra của giáo phận trước khi chuyển cho Hội đồng Giám định Y khoa của Bộ Cứu Xét, rồi Hội đồng Thần học gia và sau cùng là Hội đồng Hồng Y. Đức Gioan Phaolô đệ nhất tục danh là Albano Luciani, sinh năm 1912, thượng phụ thành Venezia, được bầu làm vị giáo hoàng thứ 263 ngày 26 tháng 8 năm 1978. Nhưng chỉ 33 ngày sau đó, 28 tháng 9, ngài qua đời đột ngột. Án phong chân phước cho ngài được Bộ Phong Thánh cho mở cách đây 7 năm, vào ngày 8 tháng 6 năm 2003.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chúc Tụng Đức Vua.
Quý vị thính giả thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay bước vào lễ lá, khởi sự chuyến hành trình lên Jerusalem của Đức Giêsu với tư cách là Đấng Messiah vào dịp lễ vượt qua của người Do Thái. Đức Giêsu lên Jerusalem cũng là để hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao phó bằng hy lễ vượt qua là chính cuộc khổ nạn của người. Cùng đi với Đức Giêsu có các môn đệ và một đoàn người đông đảo. Họ vừa cầm cành lá ô liu vừa tung hô rằng: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, bình an trên trời, vinh quang trên cõi trời cao. Đức Giêsu vào Jerusalem giữa tiếng hoan hô vang dậy, chúc tụng Ngài là Vua, là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn để đem ơn cứu độ cho muôn dân. Tiếng tung hô thật phù hợp với tước vị, vinh quang và niềm vui ơn cứu độ. Nhưng nơi cuộc vượt qua tại Jerusalem cũng cảm thấy một dung mạo khác của Vua Giêsu, dung mạo con người thật của Ngài chịu đau khổ và đầy thương tích, hiền lành như con chiên bị đem đi sát tế và bày tỏ tình yêu lớn lao đến hy sinh mạng sống mình. Bước vào cuộc vượt qua với Đức Giêsu cũng là đi với Ngài vào cuộc thương khó. Nơi đó, các môn đệ thân tín bỏ chạy hết vì sợ hãi, vì thấy nguy hiểm đến tính mạng của mình, dù trước đó ai cũng khẳng định là sẽ cùng chết với Thầy. Theo Đức Giêsu vào cuộc thương khó để nhận ra tình yêu vô biên của Ngài dành cho con người, để chứng kiến dung mạo vị Vua tình yêu đã dám yêu đến cùng, để thấu hiểu sự cô đơn của Ngài trong giờ phút khó khăn nhất, để nhận ra chính mình trong tương quan với Chúa nhờ soi mình vào tấm gương Thầy Giêsu. Chúa Giêsu đã đi qua cuộc thương khó để đến vinh quang và hạnh phúc. Chúng ta cũng được mời gọi đi theo Ngài, ngang qua chính cuộc thương khó của mình, và để nhờ Ngài, chúng ta cũng đến được nguồn hạnh phúc đích thực. Mùa chay và lời mời gọi hối cải không chỉ dừng lại ở những suy nghĩ, ước ao và quyết tâm, nhưng còn được thể hiện bằng những cuộc vượt qua, bằng việc thay đổi và canh tân đời sống. Cuộc vượt qua nào cũng chất chứa nhiều đau khổ, sửa đổi bản thân bao giờ cũng ngang qua cắt tỉa và đau đớn. Nhưng chỉ khi nào ta dám vượt qua chính mình, khi đó ta thực sự đang theo sát gót bước của Thầy Giêsu trên cùng một con đường. Tuy là con đường hẹp và khó đi, nhưng lại đưa đến sự sống đời đời. Để có thể đi theo Chúa Giêsu vào cuộc vượt qua của bản thân, chúng ta cần ơn Chúa trợ giúp và thánh hóa. Xin những sự thương khó Chúa Giêsu đã chịu thánh hóa tâm hồn và thân xác chúng ta, trở nên xứng hợp và tinh tuyền với ơn Thánh Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta can đảm bước theo Chúa đến cùng với lòng tin tưởng sâu xa vào quyền năng và vinh quang của Ngài. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, bước vào cuộc thương khó, Chúa cũng cảm thấy cô đơn, sợ hãi. Nhưng trong tất cả, Chúa vẫn muốn thi hành trọn vẹn thánh ý Cha trên trời trong yêu mến và tin tưởng. Chúa cũng có nỗi sợ như con người, nhưng Chúa đã chiến thắng yếu đuối nhờ ân sủng, vì đã tin tưởng trọn vẹn vào tình yêu của Cha. cuộc sống chúng con nhiều khi lắm bộn bề, và những yếu đuối là điều không tránh khỏi. Chủ cố gắng và ước muốn thay đổi nhiều, nhưng con dường như cứ bị níu chặt trong thân phận con người bất toàn. Xin Chúa giúp con đừng thất vọng hay chán nản mà buông xuôi, vì Chúa đã thắng tội lỗi và yếu đuối, cũng trong thân phận một con người. Xin giúp con đừng ỷ lại vào sức riêng, nhưng biết kiên vững cậy trông vào Chúa ngay trong những thử thách và vấp ngã, để con đủ sức đứng lên nhờ ơn Chúa và được Chúa biến đổi trong ân sủng. Xin ban cho con niềm vui và bình an trên mỗi bước đường theo Chúa, để dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, con biết đón nhận ý Chúa với lòng quảng đại và con tim rộng mở, vì biết rằng tình thương Chúa luôn tràn đầy nơi tất cả những ai trông cậy Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp tặng thế nhân, kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, linh mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới vấn đề linh hứng trong Kinh Thánh. Thưa cha, trong nỗ lực tìm hiểu Kinh Thánh, có một vấn đề quan trọng không thể tránh né và bỏ qua, đó là sự linh hứng. Nó có nghĩa là gì hay muốn nói lên điều gì?
Với từ linh hứng hay các kiểu nói tương đương, thông thường nhất là truyền thống gọi Kinh Thánh là lời Chúa. Đức tin và nền thần học chỉ cho thấy nền tảng của tính chất hợp giáo quy của Kinh Thánh trong sự mầu nhiệm siêu vượt của Thiên Chúa. Tương quan giữa Kinh Thánh và mầu nhiệm có thể được hiểu trong nhiều cách. Cách thông thường nhất đó là hiểu rằng Thiên Chúa là nguồn gốc siêu việt của Kinh Thánh. Ngài là tác giả chính của Kinh Thánh. Chính Ngài là đấng linh hứng cho các tác giả biên soạn ra các tác phẩm khác nhau trong Kinh Thánh. Từ linh hứng ám chỉ sự hiện diện của mầu nhiệm hiện có trong lời Chúa của Kinh Thánh và sự trong sáng của Kinh Thánh trong tương quan với mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngoài ra, đích điểm của Kinh Thánh là sự siêu việt, như được Thánh Phaolô diễn tả trong chương 3, thư thứ 2 gửi Timôteo. Kinh Thánh cống hiến cho con người sự khôn ngoan dẫn đến ơn cứu độ nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Và Kinh Thánh nâng đỡ lộ trình của niềm hy vọng, như Thánh Phaolô viết trong chương 15, thư gửi giáo đoàn Roma. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Như thế, Kinh Thánh là dụng cụ giúp tin nhận Thiên Chúa là đấng cống hiến ơn cứu độ cho con người, cho mọi người, không trừ ai.
Như thế, chính vì được Thiên Chúa linh hứng, được bắt nguồn từ ý muốn và sự trợ giúp của Thiên Chúa, nên các tác phẩm đó được gọi là Thánh, là Thánh Kinh hay Kinh Thánh, có phải thế không, thưa cha?
Vâng, đúng như thế. Sự thánh thiêng và tính chất hợp giáo quy đó của Kinh Thánh gắn liền nhau, không thể tách rời, bởi vì quyền bính của Kinh Thánh đến từ Thiên Chúa, khiến cho Kinh Thánh trở thành quy luật cần thiết khi chúng ta hiểu trong nghĩa chúng hợp với các quy định của giáo hội. Cũng phải nói thêm rằng nếu không nhờ sức mạnh của mầu nhiệm như được trình bày trong giáo thuyết về linh hứng, thì Kinh Thánh không thể có một quyền bính như thế đối với giáo hội và đức tin của giáo hội. Đức tin như là nhân đức đối thần, có đối tượng là chính Thiên Chúa. Cũng có thể nói rằng giáo thuyết về sự linh hứng liên quan tới Kinh Thánh, trong khi tính chất hợp giáo quy thì liên hệ tới chúng ta. Nhưng phải cẩn thận vì kiểu nói này có thể gây hiểu lầm, khiến cho người ta nghĩ rằng Kinh Thánh là cuốn sách độc lập. Thực ra Kinh Thánh sẽ không có ý nghĩa nếu bị tách rời khỏi sự kiện sở dĩ nó được biên soạn ra là cho con người và vì con người. Thật vậy, Thiên Chúa chắc chắn không là nguồn gốc của một cuốn sách viết ra cho riêng Ngài để thỏa mãn các nhu cầu diễn tả của riêng Ngài. Kinh Thánh được Thiên Chúa linh hứng và được các tác giả biên soạn ra chính là để trình bày những gì Thiên Chúa muốn nói với con người. Quả thế, lịch sử cứu độ là lịch sử sáng kiến của cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. để có thể gặp gỡ đối thoại với con người và cứu rỗi con người, Thiên Chúa phải bước vào lịch sử nhân loại và dùng ngôn ngữ của loài người với tất cả mọi hệ lụy của nó trong không gian và thời gian. Kinh Thánh là chứng tích hùng hồn sống động cho lịch sử cuộc gặp gỡ đó trong một môi trường địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo xác định. Những suy tư trên đây xem ra thừa thãi, nhưng không phải là vô ích, vì chúng giúp tránh một số lẫn lộn có thể gây hiểu lầm. Bằng chứng là từ suy tư thần học về sự linh hứng của Kinh Thánh đã thực sự trở thành nạn nhân của các ý niệm trừu tượng, chính vì mầu nhiệm nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh bị tách rời khỏi điểm tham chiếu nội tại mà nó được lồng khung vào và được nghĩ ra.
Như vậy, theo cha, làm thế nào để có thể hiểu biết ý niệm về sự linh hứng?
Để có thể hiểu biết ý niệm về sự linh hứng, chúng ta phải tìm hiểu chứng tích của nó ngay trong Kinh Thánh Cựu Ước. Các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt là các sách Sử Ký và các sách Ngôn Sứ, đầy rẫy các chứng tích minh giải cho hoạt động của thần khí Chúa trên nhiều nhân vật khác nhau thời Cựu Ước. Thiên Chúa đặt một lời trong miệng của Ba-la-an để chúc lành cho dân Israel thay vì chúc dữ. Ngài gợi ý cho con người và tác động trên tâm trí họ. Ngài đổ thần khí xuống trên con cái loài người. Rất thường khi thần khí của Thiên Chúa ập xuống trên con người, xâm chiếm con người, đặc biệt là các ngôn sứ, và khiến cho các vị nói lên lời sấm, loan báo sứ điệp cho dân Israel. Thần khí Chúa nói qua các nhân vật trong Cựu Ước. Các ngôn sứ là những người bị thần khí Chúa chiếm hữu, hướng dẫn và truyền phải nói những gì Thiên Chúa muốn. Ngôn sứ Jeremiah kể lại lời của Thiên Chúa, và Thiên Chúa truyền cho ông viết các lời Ngài đọc cho ông viết. Trong khi ngôn sứ Ezekiel thì được Thiên Chúa truyền phải nuốt cuốn sách các lời Chúa và loan báo lại cho dân. Ở đây cần ghi nhận sự kiện quan trọng này, đó là suy tư về lời Chúa được viết ra đã được báo trước trong thời Cựu Ước. Việc thành lập danh sách các tác phẩm Kinh Thánh theo giáo quy, hay ít nhất các phần của nó, đã được xác định trước khi có các diễn giải thần học về các tác phẩm đó trong Do Thái giáo. Chính vì thế thật là điều không đúng khi cho rằng giáo thuyết về linh hứng trong các ý niệm theo các vấn nạn rõ ràng của nền thần học sau Kinh Thánh đã có ngay từ thời gian các tài liệu khác nhau của Kinh Thánh thành hình.
Điều này có nghĩa là đề tài lời Chúa gắn liền với kinh nghiệm về Thiên Chúa là đấng nói với con người chắc chắn đã soi sáng cho việc tiếp nhận Kinh Thánh của dân Israel rất sớm trước khi nghĩ tới việc đặt vấn nạn liên quan tới ý nghĩa chính xác của hình thái văn bản lời Chúa được viết ra, có phải thế không?
Đúng vậy, như thế chẳng hạn như từ Torah đã được tôn kính và yêu mến trước hết trong thực tại phức tạp của nó là luật lệ sự khôn ngoan và lời nói cũng như chữ viết. Điều tương tự cũng có thể nói về đề tài thần khí của Thiên Chúa. Hoạt động của thần khí Chúa nơi các ngôn sứ và các hiền nhân của Israel và sau đó nơi các tông đồ và các môn đệ trong thời các tông đồ đã được thừa nhận trong các tài liệu phát xuất từ các vị hay từ trường phái của các vị trước khi người ta cảm thấy nhu cầu đặt vấn nạn liên quan tới chính các tác phẩm. Trên bình diện lịch sử văn hóa, việc chuyển tiếp từ một truyền thống mang nặng tính chất truyền khẩu sang truyền thống văn bản được viết ra đã làm thành bối cảnh thích hợp cho việc làm nảy sinh ra vấn nạn thần học liên quan tới tính chất thánh thiêng của Kinh Thánh, liên quan tới nguồn gốc thiên linh của nó. Kinh Thánh là dụng cụ thường tình ghi nhớ các biến cố làm nảy sinh ra Cựu Ước và Tân Ước, và là nơi hai giao ước đó tìm ra điểm tựa và hướng đi riêng. Đối với giáo lý Công giáo, khước từ nguyên tắc chỉ có Kinh Thánh mà thôi. Nhiệm vụ ký ức này không được hiểu như là sự thay thế truyền thống sống động, là hình thái rộng rãi hơn và nói chung bao gồm cả Kinh Thánh. Là hình thái rộng rãi hơn và nói chung bao gồm cả Kinh Thánh, là hình thái thích hợp duy nhất ghi nhớ giao ước.
Kinh Thánh Cựu Ước có trình bày một giáo thuyết rõ ràng về sự linh hứng không, thưa cha?
Không. Tuy Kinh Thánh Cựu Ước không trình bày một giáo thuyết rõ ràng về đề tài linh hứng, nhưng các kinh nghiệm của hoạt động của thần khí Chúa nơi nhiều nhân vật Cựu Ước như đã trình bày trên đây cũng giúp đọc hiểu các văn bản mới hơn sau này và rõ ràng hơn liên quan tới Kinh Thánh và tính chất thánh thiêng của nó. điển hình như thư thứ hai của Thánh Phêrô, chương 1, câu 20 và 21. Anh em phải biết điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Trong thư thứ hai gửi Timôteo, chương 3, câu 15 và 16, Thánh Phaolô cũng khẳng định như sau. Từ thời thơ ấu, con đã biết sách thánh, sách có thể dạy con nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ. Nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa bảo, giáo dục để trở nên công chính. Văn bản của thư thánh Phêrô nói tới bản văn viết như là lời ngôn sứ đích thực, không do sáng kiến của con người mà do Thánh Thần, tức là lời của chính Thiên Chúa. Văn bản thư gửi Timôteo nói mọi điều viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng. Ý nghĩa của từ linh hứng sau này trở thành nghĩa chuyên biệt kỹ thuật, ám chỉ sự kiện do thần khí Chúa, đến từ Thiên Chúa hay do Thiên Chúa tác động qua thần khí. Văn bản thư thánh Phêrô còn khẳng định rằng lời ngôn sứ trong sách thánh như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn. Sao mai ở đây ám chỉ Chúa Kitô. Đây là hai văn bản gắn liền với Cựu Ước và trình bày giáo thuyết và chứng tá của các tông đồ liên quan tới sự linh hứng và nguồn gốc thánh thiêng của Kinh Thánh. Các ghi chú này được viết ra trong thời gian các tác phẩm Kinh Thánh bắt đầu được sắp xếp theo giáo quy thành Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước. Cả hai văn bản kể trên cung cấp cho chúng ta những yếu tố, ý nghĩa, giúp hiểu Kinh Thánh như là lời Chúa được viết thành văn bản. Đề tài Thánh Thần học cho thấy sự hữu hiệu của lời Chúa trong Kinh Thánh và mục đích của nó là trao ban ơn cứu độ cho con người. Do đó, nền thần học Tân Ước không thể tách rời khỏi ký ức việc tuyên xưng đức tin và sự chờ đợi Đức Giêsu Kitô đến. Thánh Thần được tiếp nhận ngay từ ban đầu trong Kinh Thánh là Thánh Thần đã được đổ tràn đầy trên giáo hội thời khai sinh, và cũng là Thánh Thần được giáo hội tuyên xưng trong Kinh Tin Kính của Công đồng Trung Constantinople. Ngài là Đấng đã nói qua các ngôn sứ, và như thế, lời Kinh cũng tuyên xưng sự tiếp nối giữa Cựu Ước và Tân Ước.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Mục Mẹ Maria tựa đề Thiên Tính của Chúa Kitô và Chức Làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo Phúc Âm Thánh Matthew và Phúc Âm Thánh Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu thiên tính của Đức Kitô và chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo văn bản cổ xưa nhất của Kinh Thánh Tân Ước là chương 4 câu 4 đến câu 6 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Hai mấu điểm thần học này cũng được đề cập đến trong Phúc Âm Thánh Matthew. Biến cố báo tin cho Thánh Giuse như được Phúc Âm Thánh Matthew kể lại trong chương 1 câu 18 đến 25. Có các câu vén mở cho thấy thiên tính của Đức Giêsu và chức làm mẹ của Đức Maria. Văn bản viết: sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: này ông Giuse là con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dậy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Trước hết là khẳng định thật thế người sẽ cứu dân người. Tiểu nói dân người là lối diễn tả rất mạnh mẽ. Kinh Thánh Tân Ước thừa tự kiểu nói này từ Kinh Thánh Cựu Ước, chỉ dùng kiểu nói này cho Gia-vê Thiên Chúa là đấng đã tuyển chọn Israel làm dân riêng của người. Giờ đây với công trình của Đức Kitô, Thiên Chúa đã mua được một dân riêng mới, bao gồm cả những người ngoại giáo, tức những người không Do Thái. Trong chương 2 câu 14 thư gửi Tito, Thánh Phaolô khẳng định rằng vì chúng ta, người đã tự hiến tế để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện.
Nếu trong giao ước thứ nhất, dân đã chỉ thuộc một mình Gia-vê, thì trong thời giao ước mới, nó đồng thời thuộc Thiên Chúa Cha và Chúa Kitô. Trong tương quan với dân riêng mới này, đã được chiếm hữu bằng chính máu của mình, Đức Giê-xu sẽ nói với tông đồ Phê-rô, con là Phê-rô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Thế rồi, sau khi phục sinh, Chúa sai các phụ nữ ra đi báo tin cho các anh em của người là các môn đệ đến Galilea để gặp người, và trước khi về trời, người giao cho các môn đệ sứ mệnh loan báo tin mừng cho muôn dân và hứa sẽ ở cùng các vị và giáo hội là dân riêng mới cho đến tận thế. Điểm thứ hai trong trình thuật cho thấy thiên tính của Đức Giê-xu là phần tiếp câu người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Đó là một lời gián tiếp tuyên xưng thiên tính của Đức Kitô. Đây là điều chúng ta sẽ gặp sau này trong chương 9 Phúc âm Thánh Matthew thuật lại biến cố Chúa Giê-xu chữa lành người bại liệt và nói với anh ta, này con, can đảm lên, tội con đã được tha. Một vài kinh sư nghĩ bụng rằng, ông này nói phạm thượng. Kể lại cùng biến cố ấy, Thánh sử Marco xác định rõ hơn khi viết thêm trong chương 2 câu 7. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Khi hành động như vậy và bênh vực quyền tha tội của mình, Đức Giê-xu cho thấy rõ ràng thiên tính của người. Và các người Do Thái đã có lý khi nói với người, chúng tôi không ném đá ông vì một việc làm tốt lành, mà vì sự phạm thượng và bởi vì ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Truyền thống Matthew diễn tả thiên tính của Đức Giê-xu qua kiểu nói, người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Gặp gỡ tư tưởng của Thánh Phaolô trong chương 2, câu 13 đến câu 14 thư gửi cho Tito. Thánh nhân khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô là ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ đem ơn cứu độ đến cho mọi người và dạy con người từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến tế để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Như thế, cả hai truyền thống đều nhìn nhận Đức Giêsu Kitô như là Thiên Chúa cứu thế, đấng cứu chuộc dân riêng của người khỏi tội lỗi.
Điểm thứ ba trong trình thuật Phúc âm Thánh Matthew diễn tả thiên tính của Đức Giêsu Kitô đó là tên gọi Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Theo giáo lý của Thánh Matthew, tên gọi cầu chúc này được hiểu trong nghĩa tràn đầy, là ý nghĩa kết quả theo sau sự phục sinh. Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ và hứa với các ông, này đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Vì thế người ta lý luận rằng Emmanuel không chỉ đơn sơ là một người, cho dù có quý báu tới đâu đi nữa. Điều này có thể áp dụng cho vua Ezekiah trong bối cảnh lời sấm trong chương 7 câu 4 sách ngôn sứ Isaiah. Trái lại, lần này chúng ta đang đứng trước việc lật ngược tình thế một cách rõ ràng. Emmanuel Kitô là Chúa Phục Sinh đã mặc khải thiên tính của người trong mầu nhiệm Phục Sinh. Như thế, đối với cả Thánh Sử Matthew, không còn nghi ngờ gì nữa, con trẻ sẽ được sinh ra từ Đức Maria có bản tính tuyệt đối duy nhất, đó là một vị Thiên Chúa. Sau này chính Chúa Giêsu sẽ nói cho mọi người biết điều ấy, trả lời cho người Pharisêu bắt bẻ các môn đệ bắt lúa mà ăn trong ngày Sa-bát. Chúa Giêsu khẳng định ngày Sa-bát các tư tế vi phạm luật Sa-bát trong đền thờ mà không mắc tội. Ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa, con người là chủ ngày Sa-bát. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Phúc âm Thánh Gioan không có các trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu như hai phúc âm Matthew và Luca. Nhưng bài Thánh ca Kitô học mở đầu phúc âm cho thấy sự hiện hữu từ đời đời của Đức Giêsu Kitô ngôi lời, biến cố nhập thể và công trình cứu chuộc. Bài Thánh ca Kitô học khẳng định rằng ngôi lời là Thiên Chúa, ngôi lời là sự sống, là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng con một là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Thiên Chúa, chính người đã tỏ ra cho chúng ta biết.
Sau này, trong các cuộc tranh luận với người Do Thái, chính Đức Giêsu sẽ liên tục xác nhận thiên tính của người một cách công khai và rõ ràng hơn trong các phúc âm khác rất nhiều, nhưng luôn quy hướng về Thiên Chúa Cha trong cương vị là Chúa Con. Kể lại tiệc cưới tại làng Cana, Thánh Gioan ghi nhận rõ ràng là trong tiệc cưới có thân mẫu của Đức Giêsu, và chính nhờ sự can thiệp của mẹ mà Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên, hóa nước thành rượu ngon hảo hạng để tỏ vinh quang của người và để các môn đệ tin vào người. Đức Maria cũng sẽ được nhắc đến trong trình thuật tử nạn, khi mẹ đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cái chết đớn đau hổ nhục của con Thiên Chúa. Và trước khi tắt thở, Chúa Giêsu đã trối mẹ cho Thánh Gioan, môn đệ yêu dấu và giao Thánh Gioan cho mẹ. Trong cuộc đàm đạo với ông Nicodemo, Đức Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án. Những kẻ không tin thì bị lên án rồi vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Trong chương 5, câu 19 đến câu 47, Thánh Gioan ghi lại diễn từ về công việc của Chúa Con và thái độ sống nòng cốt của Chúa Con là hoàn toàn làm theo ý Chúa Cha. Và Đức Giêsu khẳng định rằng chính Thiên Chúa Cha đã sai người. Trong diễn văn về bánh hằng sống, Đức Giêsu cũng khẳng định rằng chính Thiên Chúa, Cha của Ngài, đã ban bánh từ trời cho cha ông người Do Thái xưa kia trong sa mạc để họ khỏi chết đói. Và ý muốn của Thiên Chúa Cha là mọi người tin vào Đức Giêsu, ăn bánh trường sinh từ trời xuống là thịt và uống máu người để có được sự sống muôn đời. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Đức Giêsu cũng tự xưng mình là đấng hằng hữu, tức là Thiên Chúa. Người là con Thiên Chúa và đến để giải phóng họ. Thiên Chúa Cha làm chứng cho người và tôn vinh người. Trong diễn văn về mục tử nhân lành, Đức Giê-xu cũng tái khẳng định người là đấng cứu thế và xác nhận thiên tính của người. Thiên tính của Đức Giê-xu Ki-tô trong cương vị là con sẽ được Thánh Gioan tiếp tục nhấn mạnh trong diễn văn từ biệt, các chương từ 13 tới 17.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 16 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước, trong đó có 3 vị tử đạo dưới thời Cộng sản Đông Âu và Đức Quốc xã. Vatican, Shalom Bagdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhận xét rằng những cuộc tấn công của giới truyền thông trong những tuần qua chắc chắn đã gây thiệt hại, nhưng từ những biến cố ấy, uy tín của Đức Thánh Cha chẳng những không suy yếu nhưng được củng cố thêm. Roma, 80.000 thủ bản của Thư viện Vatican sẽ được sao chụp bằng kỹ thuật số để người tham khảo có thể sử dụng dễ dàng bằng máy vi tính.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosit, tức là 16m88 và 15.235 kilosit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megahertz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.